meter van.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Nikola Itirovic về tông huấn Hậu Thượng Hội đồng giám mục về Bí tích Thánh Thể, sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Đọc Sách, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vienna, Đức Hồng Y Christopher Schönborn tỏ ra lạc quan trước viễn tượng chính thống giáo và công giáo đạt được sự đồng thuận. Ngài tuyên bố rằng sự dị biệt giữa chính thống giáo và công giáo có thể giải quyết được nếu cả hai phía có thể vượt qua được điều mà Ngài gọi là gánh nặng của lịch sử. Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Truth, phát hành ở Nga, Đức Hồng Y Christopher Schönborn, Tổng giám mục Vienna, thủ đô Áo Quốc, đã tuyên bố rằng, trong hầu hết mọi vấn đề thần học, người công giáo cũng như chính thống giáo có niềm tin giống nhau. Ngài cũng thừa nhận còn một điểm quan trọng mà hai bên chưa đồng ý, đó là vai trò của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vị Hồng Y Áo Quốc này tỏ ra tin tưởng sự bất đồng đó có thể giải quyết được. Đức Hồng Y Schönborn nhận xét rằng, Đức Đương Kim Giáo Hoàng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực hiệp nhất Kitô giáo. Sự hiệp nhất đó ngày nay rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh có sự xung đột giữa một bên là Kitô giáo và bên kia là thế giới trần tục. Đức Hồng Y nói, bất cứ khi nào có thể, người Kitô giáo nên chỉ có một tiếng nói. Đức Hồng Y cho rằng, người Kitô giáo cũng như người chính thống giáo có thể và nên kết hợp lại với nhau để chống nạn phá thai, trợ tử, v.v., đồng thời đẩy mạnh nỗ lực tôn trọng nhân phẩm con người. Những vấn đề này, theo Đức Hồng Y, chính thống giáo và công giáo đều đồng thuận với nhau. Tin Việt Nam, ngày 18 tháng 3, thật là cảm động và cảm phục trước sự kiện gần 3.000 thành viên của Hội Gia trưởng Thánh Giuse Giáo phận Bắc Ninh từ khắp các giáo xứ đã hy sinh thời giờ không quản trời mưa, gió rét lặn lội hàng chục hàng trăm cây số về tòa giám mục Bắc Ninh gặp gỡ, chia sẻ và mừng lễ Thánh Bảo Trợ Giuse của Hội. Nhân dịp này, hầu hết các thành viên cũng đã đến lãnh nhận bí tích hòa giải trong tâm tình sám hối trở về của mùa chay. Đúng 8 giờ 30 sáng, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ với các thành viên của Hội Gia trưởng. Trong buổi chia sẻ, cũng có sự hiện diện của hai cha đại diện, nội vụ và ngoại vụ của giáo phận, và nhất là có cả một linh mục và vài giáo dân công giáo Hàn Quốc cùng tham dự và chia sẻ về đời sống đức tin và gia đình công giáo trong xã hội Hàn Quốc. Một số anh em gia trưởng đã chia sẻ và làm chứng về đời sống đức tin công giáo của mình, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn trong việc thực hành luân lý Kitô giáo, những ưu tư về hiện tình giáo hội. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã đề cập đến những chuyển biến trong xã hội Việt Nam hiện thời. Sự chuyển biến căn bản và nổi bật đó là từ một xã hội nông nghiệp với nền kinh tế tập trung bao cấp, chuyển sang một xã hội công nghiệp với nền kinh tế thị trường. Sự chuyển biến này kéo theo nhiều chuyển biến khác. Việc đô thị hóa làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn và tạo nên những làn sóng di dân từ thôn quê ra thành phố. Việc thay đổi những phương thức sản xuất đã gây ra những biến chuyển trong cấu trúc gia đình. Trong xã hội nông nghiệp, mọi thành viên trong gia đình sống, làm việc, cầu nguyện, quây quần bên nhau. Người cha là người có kinh nghiệm, nên đóng vai trò quan trọng và có quyền điều khiển tất cả mọi công việc đồng ruộng của gia đình. Nhưng trong xã hội công nghiệp, mỗi người trong gia đình làm mỗi việc khác nhau và sống xa nhau. Người này ở nhà, người kia đi làm, và khi người kia hoàn thành công việc trở về nhà, thì người này lại bắt đầu rời nhà đi làm. Thế nên, người cùng một gia đình mà ít gặp gỡ nhau, có ít thời giờ trò chuyện, chia sẻ với nhau. Vai trò điều khiển gia đình của người cha trở nên ít quan trọng và khó lòng kiểm soát được công việc của các thành viên khác. Nhiều khi người có tiếng nói quyết định trong gia đình lại là người kiếm được nhiều tiền nhất. Mọi người phải kiêng nể người kiếm được nhiều tiền. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Trước sự chuyển biến đó, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các gia trưởng, những người cha trong gia đình, hãy đề cao lương tâm công giáo, lấy thánh ý Chúa làm giá trị cao nhất, giá trị tuyệt đối của gia đình. Hãy chú ý giáo dục cho con cái có một đức tin mang tính cá vị, có một mối quan hệ thân mật sống động với Thiên Chúa. Cha mẹ cũng phải trở nên gần gũi hòa đồng với con cái như những người bạn thân, để con cái dễ dàng tâm sự, trò chuyện, chia sẻ với cha mẹ. Mọi gia đình hãy để cho Chúa ngự trị và làm chủ gia đình mình. Sau buổi gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Bảo Trợ Giuse vào lúc 10 giờ sáng. Có tới 22 linh mục cùng đồng tế với Đức Tổng. Hơn một nửa số thành viên hội gia trưởng phải đứng ngoài nhà thờ tham dự thánh lễ, vì nhà thờ chính tòa Bắc Ninh không đủ chỗ chứa. Đầu thánh lễ, cha đại diện nội vụ Đa Minh Nguyễn Văn Kinh đã thay lời toàn thể cộng đoàn chúc mừng Đức Tổng, vì Thánh Giuse cũng là Thánh Bảo Trợ của Ngài. Thánh Giuse là mẫu gương sáng chói trong nhiều lĩnh vực, để các bậc gia trưởng noi theo. Và trong bài giảng, Đức Tổng đã đi sâu vào việc hướng các gia trưởng noi gương Thánh Giuse trong việc nuôi dạy con cái, làm cho chúng phát triển toàn diện về mọi mặt, sức khỏe, tình cảm, trí tuệ, tâm linh. Thánh Giuse đã đem mẹ Maria và hài nhi Giêsu chạy trốn sang Ai Cập để thoát khỏi sự truy giết của vua Herode. Các người cha cũng phải biết đem con cái chạy trốn khỏi cái xấu là các trào lưu xã hội phóng túng, lệch lạc. Cha mẹ phải là lá chắn để bảo vệ đời sống tinh thần cho con cái mình. Trong cuộc sống gia đình ngày nay, nhiều khi chúng ta lo lắng đủ thứ công ăn việc làm, học cái này cái kia, nhưng chúng ta quên mất cái cội rễ là đời sống tinh thần, đời sống đạo của gia đình. Một khi cái cội rễ ấy nó không chắc, thì từ đó nảy sinh biết bao vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết được. Người ta bảo, gia đình cầu kinh, gia đình an bình. Thánh Giuse điều khiển gia đình, làm cho mọi thành viên trong gia đình hoàn thành ơn gọi Thiên Chúa trao. Bản thân Thánh Giuse thì sẵn sàng thức khuya dậy sớm, không quản mọi khó khăn gian khổ để chu toàn bổn phận người chồng, người cha của mình. Hỡi các bậc gia trưởng, hãy lo giáo dục con cái mình nên những người tốt lành, để Thiên Chúa Cha cũng có thể khen tặng chúng. Con là con ta yêu dấu, con luôn làm đẹp lòng ta. Tình Mexico. Trong khi việc hợp pháp hóa phá thai đang chập chờn trước ngưỡng cửa của thủ đô Mexico, Đức cha Mario de Gasperin của giáo phận Querétaro lên tiếng kêu gọi mọi người công giáo hãy bảo vệ sự sống, đừng cho phép những Herode và Philato hiện đại giết chết thai nhi. Trong thư mục vụ kính Thánh Giuse bổn mạng các gia trưởng, Đức giám mục Gasperin nói rằng các nhà cầm quyền nước này đang bảo các phụ nữ hãy giải quyết các vấn đề của mình bằng bất cứ cách nào. Nếu chị em muốn giết chết các trẻ em thì đó là chuyện của chị em. Cứ làm như vậy đi, chúng tôi không phản đối đâu. Đức cha de Gasperin ghi nhận rằng, sau khi Herode chết đi, Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ hài nhi Giêsu tại Galilee, và qua đó, Ngài dạy chúng ta phải luôn luôn cảnh giác chống lại những tấn công vào thai nhi và trẻ em. Đức cha thêm rằng, chẳng may tại Mexico ngày nay đang có những mưu toan hết lần này đến lần khác, nhằm hạ giá hôn nhân, gia đình và sự sống, đến mức hủy diệt nó, đặc biệt đối với thai nhi. Theo Đức cha de Gasperin, nhà nước phải có nghĩa vụ chăm sóc những phụ nữ có mang, và phải trợ giúp họ khi cần. không gì có thể biện minh việc giết chết một mạng người vô tội. Tin Đài Loan. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3, Hội đồng Giám mục Đài Loan tổ chức những ngày hội nghị thảo luận về những vấn đề di dân tại Đài Loan. Đức Hồng Y Renato Martino, người Ý, 75 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về một vụ di dân từ Vatican đã đến Đài Loan từ ngày 14 tháng 3 để tham dự hội nghị này. Trước cuộc hội nghị, Tổng thống Trần Thủy Biển của Đài Loan và Ngoại trưởng James Wang đã đón tiếp Đức Hồng Y Martino tại văn phòng Tổng thống. Tổng thống Trần Thủy Biển đã nói với Đức Hồng Y rằng chuyến thăm của ngài sẽ làm cho các di dân ở Đài Loan cảm nhận được sự ấm áp, tình thương và quan tâm của Tòa Thánh. Tổng thống còn cảm ơn giáo hội địa phương đã mở các trường học và bệnh viện và chăm sóc những người bị xã hội bỏ rơi, những người ngoại quốc lấy chồng Đài Loan, những người nghèo, nông thôn và di dân. Theo Tổng thống, chính quyền và người dân Đài Loan duy trì mối quan hệ hết sức nhân đạo và rộng lượng với Tòa Thánh. Tổng thống hy vọng Đài Loan và Tòa Thánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác. Tổng thống Đài Loan còn nhờ Đức Hồng Y chuyển lời thỉnh cầu của ông đến Ngoại trưởng Tòa Thánh. Xin thay đổi lập trường khép kín với Đài Loan và nới lỏng những điều hạn chế với các giới chức chính quyền Đài Loan viếng thăm Vatican. Sau cuộc gặp gỡ Tổng thống Đài Loan vào buổi sáng, thì chiều hôm đó, Trường Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Bắc đã có buổi lễ trao tặng Đức Hồng Y Martino bằng tiến sĩ danh dự về triết học. Ông Viện trưởng Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Bắc nói rằng văn bằng này tôn vinh sự đóng góp của Đức Hồng Y cho hòa bình và công bằng trong xã hội nhân loại. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng này, Đức Hồng Y Pol San của Đài Loan đã trích dẫn lời của Đức Hồng Y Martino cam kết trong các vấn đề như giải trừ quân bị, phát triển, giải quyết vấn đề nghèo đói, nhân quyền, người tị nạn và tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Đài Loan năm nay đã 83 tuổi và đã về hưu hồi tháng Giêng năm 2006.
Vừa rồi là tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Nikola Itirovic về tông huấn hậu thượng Hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tổng giám mục Nikola Itirovic là Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hôm trưa ngày 13 tháng 3, Ngài đã cùng với Đức Hồng Y Angelo Scola mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu tông huấn về bí tích thánh thể cho giới báo chí. Trong thời gian qua, một thời sự đã trình bày với quý vị và các bạn từng phần bài thuyết trình này. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa Ngài và hãng tin Zenith về tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh đến phần thứ ba của tông huấn và làm nổi bật mối tương quan giữa bí tích thánh thể và tình thương phục vụ người nghèo. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn sau đây. Thưa Đức Tổng, có phần nào hay đoạn nào trong tông huấn về bí tích thánh thể mà Ngài chú ý nhiều hơn các đoạn khác hay không?
Có chứ. Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta biết như thế nào bí tích thánh thể là nguồn mạch cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong hai đoạn của tông huấn, Đức Thánh Cha đã nhắc đến vài vị thánh như là mẫu gương cho đời sống thánh thể. Ngày 23 tháng 10 năm 2005, lúc kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, đã có 5 vị chân phước được tôn phong lên bậc hiển thánh, và đây là lần phong hiển thánh đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16. 5 vị tân hiển thánh này có lòng sùng mộ bí tích thánh thể một cách đặc biệt. Đó là các tân hiển thánh sau đây. Thánh giám mục Joseph Binwilski, người Ba Lan. 3 tân hiển thánh linh mục, cha Gaetano Catanozzo, cha Sigmund Gorodowski và cha Alberto Hurtado Ruchaga, và vị thánh thứ 5 là tu sĩ Capuchin, thầy Felice da Nicosia. Cuối tông huấn, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều vị thánh, bắt đầu với những vị thánh thời các thế kỷ đầu, nơi số 94 của tổng huấn, là những vị có thể được gọi là những vị thánh của bí tích thánh thể.
Thưa Đức Tổng, sau khi đã cho biết như thế nào trong hai phần đầu của tông huấn, mọi người Kitô đều được mời gọi nội tâm hóa đời sống bí tích thánh thể qua việc đào sâu đức tin, cầu nguyện từ cá nhân, cử hành tốt mầu nhiệm tình thương ba ngôi Thiên Chúa trong phụng vụ, thì trong phần thứ ba, Đức Thánh Cha đã dùng ngôn ngữ cụ thể và mạnh hơn. Phần thứ ba của tông huấn chỉ cho chúng ta biết làm sao thể hiện đời sống bí tích trong cảnh sống hàng ngày, trong cái nhìn toàn cầu, vừa nhắc đến chứng tác công khai của đức tin cho những giá trị không thể nhượng được. Số 87 của tông huấn mời gọi các tín hữu hãy tố cáo những hoàn cảnh vô nhân, trong đó nhiều người phải chết vì đói, nạn nhân của bất công và của sự lạm dụng khai thác. Thưa Đức Tổng, có đúng như thế hay không?
Đúng vậy. Mọi sự đều đến từ bí tích thánh thể. Những hoa trái ruộng đất chúng ta dâng lên Chúa là những hoa trái tự nhiên, từ thiên nhiên, cũng là quà Thiên Chúa gửi đến. Các tạo vật đều tốt lành, nhưng chúng ta liên tục nhìn thấy những món quà này bị hư hại do bởi những lạm dụng và những bóc lột. Đây cũng là hoa trái của cuộc sống bí tích, một cuộc sống cố gắng làm tất cả những gì có thể để cống hiến cho thế hệ đến sau khả thể mang bánh và rượu lên dâng trên bàn thánh, sao cho nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần và lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu này được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô.
Như thế, môi sinh học của Kitô giáo không thuộc loại môi sinh học ý thức hệ, nhưng là một môi sinh mang tính cách thánh thể. Có đúng như vậy hay không, thưa Đức Tổng?
Đúng vậy. Bí tích thánh thể phải cống hiến cho chúng ta một tu đức có sức chiếu sáng cuộc đời mọi người nam nữ trong mọi lĩnh vực hoạt động. Khía cạnh tiêu cực của việc toàn cầu hóa là người giàu càng ngày càng giàu thêm, trong khi đó người nghèo càng ngày càng không có đủ lương thực. Đây là một gương mẫu. Nơi số 91 của tông huấn, Đức Thánh Cha nhắc đến như là một thí dụ, rằng không bằng một nửa số tiền dành cho việc sản xuất vũ khí cũng đủ để nuôi sống người nghèo trên thế giới. Đây là trách nhiệm to lớn của người Kitô. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người Kitô và tất cả mọi người thiện chí hãy dấn thân làm sao để chấm dứt nạn đói trên thế giới.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Nikola Itirovic về tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về sự trưởng thành nhân cách. Trưởng thành đối với con người không phải là một đức tính trong nhiều đức tính làm nên nhân cách, mà chính là sự hài hòa của tất cả những gì cấu thành nhân cách. Một nhà bác học không đương nhiên là một người trưởng thành, nếu sự thông minh của ông chưa hài hòa với ý chí hướng thiện của ông. Một nhà chính trị tài ba cũng không đương nhiên là một người trưởng thành, nếu ông chỉ dùng tài trí của ông để đề ra những chương trình độc ác, mà không màng đến những đòi hỏi luân lý. Tài trí mà không có lương tâm chỉ là hủy hoại của tâm hồn. Lịch sử đã cho chúng ta thấy không biết bao nhiêu sự hủy hoại mà một tài trí không có lương tâm đã tạo ra cho nhân loại. Xét cho cùng, trưởng thành cũng có nghĩa là sống tử tế, sống cho ra người. Nhân cách chính là cái làm nên giá trị của con người. Đó là ý tưởng chúng tôi xin được chia sẻ trong chuyện tử tế tuần này. Năm 1992, chuyên gia tâm lý người Tây Ban Nha là ông Enrique Rojas đã cho ấn hành một cuốn sách có tựa đề Con người nông nổi. Thập niên 80, thế giới như được báo động về cách ăn uống. Thị trường đầy dẫy những sản phẩm như cà phê không có chất caffeine, bia không có alcohol, bơ không có cholesterol, đường không có chất đường, muối cũng chẳng có chất muối, vân vân. Tác giả Enrique Rojas so sánh hạng người nông nổi với các thứ sản phẩm trên đây. Họ là hạng người nông nổi không có thực chất. Cái thực chất của con người là nhân cách dường như bị cất đi hay giảm bớt đi. Họ chỉ có cái vỏ bọc của một con người, nhưng bên trong thì trống rỗng. Các giả mô tả con người nông nổi ấy như sau. Dửng dưng trước những giá trị siêu việt, không đeo đuổi một giá trị nào khác hơn tiền bạc, quyền hành, danh vọng, lạc thú. Con người nông nổi ấy sống trong thế giới của thông tin. Họ khao khát biết tất cả mọi sự. Họ cũng có thể có rất nhiều kiến thức, nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận chân lý tuyệt đối. Họ muốn biết mọi sự. Không phải để canh tân và sống tốt đẹp hơn, mà biết chỉ để biết. Chỉ biết chạy theo tiền của, quyền bính, danh vọng, lạc thú. Con người nông nổi của thời đại không màng đến điều làm nên giá trị đích thực và nhân cách của con người, nghĩa là điều làm cho con người thực sự là người. Tiêu thụ, hưởng thụ, tháo thứ và tương đối hóa mọi sự. Đó là bốn đặc điểm của con người nông nổi. Cuộc sống đối với họ là một chuỗi của những trống rỗng mà con người cố gắng lấp đầy một cách vô vọng. Càng cố gắng lấp đầy bằng những phù phiếm, cuộc sống càng như một lỗ hổng càng ngày càng mở lớn. Con người nông nổi là một con người không có điểm quy tựa. Đối lại với mẫu người nông nổi ấy, tác giả Enrique Rojas đề ra mẫu người vững chãi. Trong khi con người nông nổi đi tìm kiếm tất cả mọi sự, ngoại trừ điều thiết yếu làm cho con người nên người hơn, thì con người vững chãi chỉ đeo đuổi một giá trị duy nhất trong cuộc sống, đó là đạt được sự sung mãn của nhân cách. Trong cụ thể, mẫu người vững chãi tìm kiếm và xây dựng điều làm nên giá trị đích thực của con người. Dù cuộc đời có trôi nổi, dù có gặp sóng gió, con người vững chãi vẫn bình tâm trong sự đeo đuổi những gì làm cho mình được nên người hơn. Trong xã hội mà tiền bạc, quyền bính, danh vọng được xem như những giá trị cao nhất trong cuộc sống, người ta chỉ còn phân loại con người thành hai hạng, đẹp và xấu, thông minh và đần độn, giàu và nghèo. Thật ra, nếu con người chỉ được đánh giá dựa trên những gì làm cho con người nên người hơn, thì, rốt cuộc, chỉ có một sự phân loại có giá trị là quảng đại và ích kỷ mà thôi. Lịch sử của thế giới không ngừng được dệt nên bởi hai hạng người ấy. Một bên là những con người cố gắng xây dựng bằng lòng quảng đại, một bên là những con người chỉ biết hủy hoại vì chạy theo cái tôi của mình. Một người có thể là người nghèo hèn và đần độn nhất thế giới, nhưng với lòng quảng đại, người đó sẽ là người giàu có nhất, bởi vì người đó biết vượt qua chính mình để hướng đến những giá trị siêu việt. Trái lại, cho dẫu có là người thông minh và giàu có nhất trần gian, nhưng nếu giam hãm trong vỏ óc ích kỷ của mình, con người vẫn sẽ chỉ là một người nô lệ. Nỗi khốn khổ lớn nhất của con người nô lệ này chính là không biết mình đang là nô lệ. bị giam giữ trong bao nhiêu xiềng xích và kéo lê kiếp sống đọa đày, mà vẫn huênh hoang trong kiếp đọa đày của mình. Đó là thân phận bi đát nhất của kẻ sống ích kỷ. Trưởng thành chính là đi từ ích kỷ đến quảng đại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, trưởng thành là đi từ con nít đến người lớn. Trong thư gửi cho các tín hữu Corinto, Thánh Nhân viết về tiến trình trưởng thành của Ngài như sau. Khi tôi còn con nít, tôi nói năng như con nít, suy nghĩ như con nít, và lý luận như con nít. Nhưng khi tôi trở thành người lớn, tôi từ bỏ những kiểu cách của con nít. Cũng trong lá thư đó, Ngài khuyên các tín hữu như sau. Anh em thân mến, anh em đừng phán đoán như con nít. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta cần phải phân biệt cách cư xử của con nít mà Thánh Phaolô kêu gọi từ bỏ với tâm tình trẻ thơ mà Chúa Giêsu đề cao. Chúa Giêsu đã xem tâm tình của trẻ thơ như một điều kiện để vào nước trời. Ngài nói, nếu anh em không nên giống trẻ thơ, anh em sẽ không được vào nước trời. Nên giống trẻ thơ được Chúa Giêsu hiểu ở đây chính là sống trong trắng, đơn sơ, khiêm tốn, chân thành, tín thác. Được hiểu như thế thì tuổi thơ cũng đồng nghĩa với trưởng thành đích thực. Thật thế, con người càng trưởng thành, càng sống trong trắng, đơn sơ, khiêm tốn, chân thành. Gian manh, lừa bịp, độc ác, bất khoan nhượng, độc tài, có thể là trò của người lớn, nhưng không phải là cung cách của người trưởng thành. Lớn trong tuổi tác, lớn trong tài trí, lớn trong địa vị, và nhất là lớn trong quyền hành, không đương nhiên là người trưởng thành. Chúa Giêsu đã không ngừng cảnh cáo các môn đệ của Ngài về nguy cơ của quyền bính và danh vọng. Ngài nói với các ông rằng, ai làm lớn nhất giữa họ phải trở nên người bé mọn nhất để hầu hạ, phục vụ mọi người, cũng như Ngài là đấng không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và phục vụ mọi người. Kẻ lớn nhất trong nước trời càng phải trở nên nhỏ bé nhất để phục vụ mọi người. Chúa Giêsu không chỉ đưa ra một nghịch lý của tin mừng, Ngài còn bày tỏ chân lý đích thực về con người. Chân lý đó là con người chỉ thực sự lớn lên, nghĩa là trưởng thành hơn trong tư cách làm người, bằng sự quảng đại mà thôi. Càng sống quảng đại, càng hy sinh phục vụ, con người càng lớn lên trong nhân cách. Đây chính là luận lý của trẻ thơ. Càng nhỏ lại trong cung cách phục vụ, con người càng lớn lên trong tư cách làm người. Như vậy, muốn sống tử tế, muốn sống cho ra người hơn, chỉ có một cung cách duy nhất là sống phục vụ, sống quảng đại, sống hy sinh cho tha nhân vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đang đọc chương cuối cùng của tập sách Tìm về hiệp nhất. Những chứng từ của các bạn cùng đồng thời hoạt động với chị Kara Lubick. Hôm nay chúng ta đọc chứng từ của bạn Oreste Basso, sinh tại Florence vào năm 1922, tốt nghiệp trường đào tạo kỹ sư, trưởng phòng trong xí nghiệp điện cơ và máy kéo của vùng Breda, phụ khảo về môn chế tạo tại Học viện Bách khoa thành phố Milan. Năm 1950, tham gia vào việc khai sinh cộng đoàn và nhà Focolare ở Milano. Năm 1953, mở Focolare tại Parma, và có mục đích phát triển phong trào về hướng Emilia-Romagna. Tiếp tục hành nghề trong nhà máy cho đến năm 1956, rồi rời việc để nắm vai trò phụ trách khu vực Firenze. Từ năm 1959 đến năm 1967, phụ trách các nam Focolare tại trụ sở trung ương và các chức vụ khác sau đó. Cùng với chị Kara đi kinh lý nhiều khu vực ở Âu Châu và các lục địa khác. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp Đại học Gregoriana, được truyền chức linh mục để phục vụ công trình. Hiện là cố vấn trụ sở trung ương. Linh mục Oreste Passo đã kể lại cuộc đời của mình như sau. Firenze là nơi tôi sinh ra và trải qua thời thơ ấu. Ngay sau chiến tranh ở Pisa, tôi giành được văn bằng kỹ sư và xin được một việc làm tại một xí nghiệp kỹ nghệ ở Milano, ở Sesto San Giovanni. Đến tối, tại nhà ăn của một ký túc xá nơi tôi sinh sống cùng với các cán bộ trẻ, về sau tham gia phong trào Focolare. Chúng tôi thường ngồi bàn tán về kỹ thuật, khoa học, âm nhạc và văn chương. Một ngày kia, có một người đề nghị giúp tôi cảm nếm một điều rất đẹp và thích thú, đó là hãy có kinh nghiệm sống tin mừng. Thế là tôi gặp Ginetta Cagliari, một trong những chị em đầu tiên của Chiara. Đó là một người hết sức đơn sơ, nhưng lại có những lời nói thu hút và cuộc sống do chị giới thiệu thật hấp dẫn. Cuộc gặp gỡ đó đã có giá trị quyết định. Đó là một dịp cho tôi khám phá lại tin mừng. Dù có siêng năng giữ đạo mấy, tôi cũng không biết, không tin mình có thể sống tin mừng. Tôi nghĩ rằng, lời lẽ trong tin mừng nghe thật thích, suy thật khoái, nhưng không bao giờ tôi có thể nghĩ rằng mình có thể sống những lời ấy trong mọi giây phút, mọi tình huống. Khi trao đổi những cảm tưởng đầu tiên giữa anh em với nhau, mọi người đều la lên. Ôi, hôm nay, chúng ta có thể sống như thời Chúa Giêsu. Chúng ta có thể trở nên như Phêrô, Gioan và Andrê với Chúa Giêsu hiện diện ở giữa. Chúng tôi thích thú với cuộc sống mạo hiểm ấy và sung sướng vì có thể diễn lại cuộc phiêu lưu ấy giữa mình với nhau. Ginetta thường xuyên trở lại thăm chúng tôi tại nhà ăn của ký túc xá. Chúng tôi xếp bàn ghế lại vây quanh chị, ngồi thành từng nhóm, mỗi lúc một đông. Và đến lúc nhà ăn đóng cửa rồi, chúng tôi vẫn ở lại, ngồi trên hè phố, trong các quán cà phê hay trên xe điện ngầm. Chúng tôi đã hiểu điều quan trọng là sống, chứ không phải nói năng, bình luận. Mỗi tháng, chúng tôi tìm cách thực hành một lời tin mừng mà chị Kara đề ra cho phong trào vừa mới khai sinh. Tôi còn nhớ một lần kia lời đó như sau: này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời người. Đó là dịp để tôi khám phá ra những khía cạnh khác nhau của ý Chúa, bằng cách cứ sống trong tình yêu như Đức Maria. Lời này cũng như nhiều lời khác trong tin mừng, chứa đầy ý nghĩa, phong phú và quý giá. Chúng tôi bắt đầu viết thư cho chị Kara để hỏi xem làm sao thực hiện lý tưởng ấy. Chị Kara đã trả lời và lần nào cũng cho chúng tôi những ý tưởng mới, chỉ cho chúng tôi thấy những vệt sáng để bước theo trong nếp sống mà chúng tôi vừa mới khởi sự. Môi trường nghề nghiệp chính là mảnh đất thử nghiệm đầu tiên của tôi. Trong cơ sở ấy, tôi phụ trách 3 phòng, gần 300 nhân viên. Tôi cố gắng tập nhìn các công nhân và các cộng sự viên với đôi mắt mới. Đằng sau khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi của người thợ chuyên môn này, một người từ 30 năm nay luôn làm công việc lắp đinh ốc vào các ổ máy. Có Chúa Giêsu mà tôi phải yêu mến bằng cách ráng chịu đựng những lời ca cẩm dài dòng của ông. Tôi cũng có thái độ như thế đối với ông sếp ngang ngạnh theo đảng Cộng sản, chỉ huy một mạng lưới quân đội chống đối, rất rành về con người, là chuyên viên kỹ thuật và là cộng tác viên số một. Một buổi chiều khác, Ginetta nói với chúng tôi về Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi. Hiện nay, tôi vẫn còn nhìn thấy góc phòng mà hôm ấy chúng tôi tụ họp. Đó chính là một bí quyết lớn, một tình yêu thuần khiết, chìa khóa cho toàn bộ lý tưởng Chúa đã ban cho chúng tôi. Chúng tôi vừa khám phá vừa cảm thấy một niềm vui mà xưa nay chưa từng bao giờ có. Chúng tôi vừa được tiếp xúc với thế giới của Thiên Chúa. Hôm khác chúng tôi quyết định đến Trento để lần về lại với cội nguồn của nếp sống mới này. Các chị Focolarina trước đây sống trong 5 căn nhà Focolare khác nhau, nay đã quy tụ thành một nhà Focolare duy nhất, nơi chúng tôi ghé thăm. Chúng tôi cũng có dịp làm quen với nhà Focolare nam giới, với những Focolarini đầu tiên. Chúng tôi ở lại với nhau suốt một ngày, trong bầu khí vui tươi và thuần khiết. Niềm vui ấy, chúng tôi cứ muốn được nếm mãi, khát khao được chia sẻ nếp sống càng ngày càng trở nên thúc bách. Tại Milano, chúng tôi quyết định bỏ các phòng ở riêng để đến sống cứ 3 người một căn hộ. Lúc đó chúng tôi chưa biết đến chữ nhà Focolare. Chúng tôi chỉ muốn sống như đã thấy ở Trento. Chúng tôi phân phát cho người nghèo tất cả những gì mình có, chỉ giữ lại những gì tối cần thiết. Chính tại Firenze mà tôi có dịp biết chị Chiara. Tôi còn nhớ lúc đó chúng tôi đang đứng dưới một vòng cây dọc bờ sông Arno. Chị Chiara bỗng bảo tôi cho chị biết về tôi, về kinh nghiệm của tôi. Tôi không còn nhớ mình đã nói gì với chị, nhưng chắc chắn đó là một cuộc gặp gỡ đơn sơ, sâu sắc và vui tươi. Để lại trong tôi cái cảm tưởng là chị Chiara đã biết tôi từ lâu lắm rồi. Tôi cảm thấy như mình đang bắt lấy từ trong đáy lòng cái nhìn của chính Chúa Giêsu đứng đã yêu thương và đã kêu gọi tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm Thánh Matthew bao gồm hai loại ký ức liên quan tới gương mặt của Đức Maria: ký ức thời thơ ấu của Chúa Giêsu và ký ức các năm Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh thừa tác rao giảng tin mừng cứu độ, Thánh sử Matthew trình thuật biến cố mẹ Maria và các anh em của Chúa Giêsu tìm đến thăm Ngài. Thánh sử viết trong chương 12 câu 46-50. Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha là đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Biến cố này cũng được Thánh sử Marco kể lại trong chương 3, câu 31-35, và Thánh sử Luca trình thuật trong chương 8, câu 19-21. Tin mừng cứu độ Chúa Giêsu rao giảng làm nảy sinh ra một gia đình mới, đó là gia đình của Thiên Chúa, quy tụ tất cả những ai biết tuân hành thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là biết lắng nghe và thực hành các giáo huấn của Chúa Giêsu. Các liên hệ ruột thịt máu mủ họ hàng không tự động bảo đảm cho con người được bước vào sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và được tuân cứu độ. Điều kiện duy nhất để trở thành anh em và mẹ của Chúa Giêsu là biết lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa mỗi ngày. Đây là điểm được Thánh sử Luca nhấn mạnh khi nối liền trình thuật với dụ ngôn người gieo giống và lời giải thích ý nghĩa dụ ngôn, trong đó Chúa Giêsu ví hạt giống với lời Chúa và đèn thắp sáng, và kết luận với lời Chúa Giêsu cảnh cáo: vậy hãy để ý tới cách thức anh em lắng nghe lời Chúa. Giáo huấn của Chúa Giêsu thật rõ ràng: người môn đệ nào biết lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa, nghĩa là thực hành lời Chúa, thì bước vào trong liên hệ thân tình với Chúa Kitô, tới độ trở thành mẹ và anh em Ngài, là anh em, chị em và mẹ Ngài, như viết trong Phúc Âm Thánh Marco và Phúc Âm Thánh Matthew. Làm sao một người lại có thể vừa là mẹ, vừa là anh em, vừa là chị em của cùng một người khác được? Làm sao một người tội lỗi yếu hèn như chúng ta mà lại có thể trở thành mẹ, anh em và chị em của chính Thiên Chúa được? Để tránh mọi hiểu lầm dẫn đưa tới các kết luận sai lạc cho rằng Kitô giáo loạn luân, chúng ta phải trở về với quan niệm của Do Thái giáo và của Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới sự khôn ngoan và người khôn ngoan. Người Do Thái đạo đức là người biết lắng nghe lời của Thiên Chúa, tức lề luật của Chúa, và giữ gìn lời đó trong lòng. Nhưng lời của Thiên Chúa là sự khôn ngoan, do đó, người biết lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa là người khôn ngoan. Cuộc sống kết hiệp thân tình ấy với Thiên Chúa sâu đậm tới độ tạo ra các liên hệ đặc biệt và khiến cho họ trở thành con cái, anh em, chồng và bạn của sự khôn ngoan. Đây là một đề tài đầy các mâu thuẫn. Trên bình diện liên hệ nhân loại máu mủ ruột thịt, các tương quan ấy không thể hòa hợp với nhau được và không thể xảy ra được. Một người không thể vừa là con lại vừa là anh em hay chồng của cùng một người khác được. Tuy nhiên trên bình diện liên hệ với Thiên Chúa mà sự khôn ngoan nâng chúng ta lên, thì sự đồng thời ấy là điều có thể. Các từ ấy diễn tả chiều sâu đa diện trong tương quan của Thiên Chúa với con người và trong liên hệ của con người với Thiên Chúa. Sự khôn ngoan như hiệu quả của thái độ biết lắng nghe và thực hành lời mặc khải của Thiên Chúa đưa con người lên tới bình diện ấy, đưa con người lên tới thực tại xem ra mâu thuẫn đó. Truyền thống Cựu Ước thường dùng nhiều kiểu nói để miêu tả sự kết hiệp rất thân tình giữa sự khôn ngoan và những ai sùng mộ sự khôn ngoan. Trước hết trong sự khôn ngoan có một vẻ đẹp quyến rũ và làm cho con người say mê. Vì thế, kẻ hiền nhân khát khao được lấy sự khôn ngoan làm vợ, làm bạn đời, như viết trong chương 8 sách Khôn Ngoan. Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm đức khôn ngoan. Tôi tìm cách cưới đức khôn ngoan làm vợ, và vẻ đẹp của đức khôn ngoan làm tôi say đắm. Thế nên, tôi đã quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan, vì làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Để đáp trả lại sự khát khao tìm kiếm và say mê đó, đức khôn ngoan sẽ đến gặp gỡ người hiền như người đàn bà của thời son trẻ, như viết trong sách Huấn Ca chương 15. Kẻ kính sợ Thiên Chúa sẽ thi hành điều đó, người tuân giữ lề luật sẽ đạt được khôn ngoan. Như mẹ hiền, khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy, và như tân nương trinh khiết, khôn ngoan sẽ đón chào. Điểm thứ hai, trong mối dây bà con với sự khôn ngoan, con người tìm thấy sự bất tử, và trong tình bạn với sự khôn ngoan, con người có được thú vui tuyệt diệu. Tôi gẫm suy những điều ấy và thầm nghĩ trong lòng rằng, thân thiết với đức khôn ngoan là được trường sinh bất tử, làm bạn với đức khôn ngoan là một thú vui tinh tuyển tuyệt diệu. Điểm thứ ba, nếu một người gọi đức khôn ngoan là chị và coi sự thông minh là người thân, thì sẽ không rơi vào cạm bẫy tình yêu của đàn bà chắc nết và phụ nữ ngoại kiều nói lời đường mật. Thứ bốn, trung thành với lề luật của Chúa là có được sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan sẽ đến gặp người đó như một bà mẹ, làm cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những kẻ kiếm tìm mình. Thứ năm, vì sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa, nên sự gần gũi thân tình với sự khôn ngoan bảo đảm cho con người được hiệp thông với chính Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa chỉ yêu kẻ sống với sự khôn ngoan. Chính sự khôn ngoan khi bước vào trong các tâm hồn thánh thiện sẽ đào tạo chúng trở thành bạn hữu của Thiên Chúa, trở thành các ngôn sứ của Chúa. Chương 6 sách Khôn Ngoan miêu tả sự gặp gỡ của sự khôn ngoan với con người như sau. Bước đầu để đạt tới đức khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến đức khôn ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của đức khôn ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Như vậy, chính lòng khao khát đức khôn ngoan đưa chúng ta lên hàng vương giả. Biến cố tuyệt diệu đó đã được thực hiện nơi Đức Maria, mẹ Chúa Kitô, là đấng không chỉ lắng nghe lời của Thiên Chúa mà còn giữ gìn và suy gẫm trong lòng nữa. Trái tim và cung lòng của mẹ đã ấp ủ và cưu mang Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mẹ là người có phúc vì đã cho con Thiên Chúa bú mớm, nhưng mẹ lại càng có phúc hơn vì đã biết dưỡng nuôi mình bằng sữa thiêng liêng là lời của chính Chúa Giêsu con mẹ. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Như thế Chúa Giêsu Kitô đang gián tiếp ca tụng mẹ mình trước mặt mọi người đang lắng nghe ngài giảng dạy. Mẹ Maria là ngai tòa của sự khôn ngoan trong cả hai nghĩa thịt xác sinh học và đạo đức tinh thần. Trong nghĩa thịt xác sinh học, vì mẹ mang trong cung lòng mình con Thiên Chúa là sự khôn ngoan nhập thể. Trong nghĩa đạo đức tinh thần, vì mẹ luôn luôn lắng nghe và tiếp nhận lời Thiên Chúa, giữ gìn trong lòng, suy gẫm trong lòng, tìm cách thấm nhập các nội dung lời Chúa, từ từ lộ hiện qua mọi biến cố cuộc đời, đặc biệt trong những khía cạnh khó khăn, u buồn, tăm tối nhất của nó. Dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu, mẹ Maria có phúc không phải vì đã cho Chúa Giêsu chào đời trên bình diện tâm sinh vật thể lý, cho bằng đã tin vào lời Chúa. Chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã là hiệu quả lời thưa Fiat xin vâng của mẹ, hiệu quả sự mau mắn vâng lời của mẹ đối với ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vì thế, Thánh Agostino mới nói, mẹ đã mang Chúa Giêsu trong con tim hơn là trong cung lòng. Cưu mang Chúa Giêsu trong tâm lòng, đó cũng là ơn gọi của toàn thể giáo hội. Giáo hội cũng được kêu mời không ngừng lắng nghe và đào sâu ý nghĩa của Thánh Kinh. Các dấu chỉ thời đại, các biến cố xảy ra trên thế giới, trong đó giáo hội sống và hoạt động, đặc biệt khi có sóng gió bão táp và mọi sự xem ra như đắm chìm. Mọi biến cố trong lịch sử của giáo hội, trong lịch sử thế giới, cũng như trong lịch sử cuộc đời bé nhỏ của từng người trong chúng ta, tất cả đều khuyến khích chúng ta đối chiếu với lời Chúa Giêsu đã phán. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy đã nói trước cho các con biết, để khi giờ tới, các con biết là Thầy đã nói với các con và để các con tin. Chính nhờ sự rộng mở cho lời khôn ngoan của Chúa Giêsu theo gương sống của mẹ Maria, mà mỗi một môn đệ trở thành ngai tòa sự hiện diện của Thiên Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy. Và giờ đây, chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta lại được Chúa Giêsu gọi là mẹ và là anh chị em của Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời các thánh ẩn tu, bỏ cuộc sống đô thị để tìm gặp gỡ Chúa trong sa mạc là một lý tưởng hấp dẫn đối với giới trẻ. Đi gọi là chế ngự tính xác thịt và thách đố các sức mạnh vô hình của ma quỷ. Một người thanh niên nọ đã từ bỏ tất cả mọi sự và tìm đến cuộc sống giữa sa mạc. Một khi đã đặt chân đến sa mạc, chàng cũng quyết chí đốt cả chiếc thuyền để tỏ rõ quyết tâm không quay trở lại với cuộc sống cũ. Nhưng chỉ sau một thời gian sống giữa sa mạc, chàng mới cảm nghiệm rằng chàng không thể vượt qua được bao nhiêu thử thách trong cuộc sống đơn độc. Sau một thời gian theo dõi, vị linh hướng cho chàng biết rằng chàng không có ơn gọi sống giữa sa mạc. Thật thế, chàng sa ngã liên tục trước các cơn cám dỗ. Nhưng chàng thanh niên không muốn nghe lời chỉ bảo của vị linh hướng. Chàng vẫn nghĩ rằng với ý chí sắt đá, chàng có thể đạt được mục đích. Nhưng đâu lại vào đó, chàng không thể đương đầu trước các cơn cám dỗ của cuộc sống đơn độc giữa sa mạc. Trong cơn thất vọng, chàng quay ra trách móc Chúa. Nghe thế, vị linh hướng mới kể cho chàng nghe câu chuyện như sau. Người kia có 4 người con trai và 39 con lạc đà. Trước khi chết, ông gọi các con lại và chia gia tài cho mỗi người. Người con cả sẽ hưởng được 1/2 bầy lạc đà, người con thứ 1/4, người con thứ 3 1/8, và người con út 1/10. Khi người cha qua đời, 4 người con mới họp nhau lại để chia của theo như ước muốn cuối cùng của người cha. Nhưng với 39 con lạc đà thì làm sao có thể chia chẳng cho 2, cho 4, cho 8 hay cho 10? Họ cãi cọ với nhau mà không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Ngày nọ, có một người khách lạ đi qua trước nhà của 4 anh em và tình cờ nghe câu chuyện của họ. Hiểu được nỗi lúng túng của 4 anh em, ông liền ngỏ ý tặng cho họ con lạc đà duy nhất mà ông đang sử dụng để di chuyển trong sa mạc. Vậy là với 40 con lạc đà, 4 anh em đã làm được phép chia một cách dễ dàng. Người anh cả được 20 con, người con thứ được 10 con, người con thứ 3 được 5, và người con út được 4. Kể xong câu chuyện, vị linh hướng kết luận như sau. Loài người tạo ra nhiều vấn đề rắc rối, nhưng chỉ cần một yếu tố đến từ bên ngoài, mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp. Con lạc đà của người lữ khách chính là sự quan phòng của Chúa, bởi vì Thiên Chúa có cái nhìn khác với loài người chúng ta. Một thời gian sau, một người đàn bà tìm đến với người thanh niên và kể lể hoàn cảnh đáng thương của bà cho chàng nghe. Chồng bà vừa qua đời, con cái nheo nhóc, mà mùa màng thì thất bại. Người thanh niên nghĩ đến con lạc đà cuối cùng trong câu chuyện của vị linh hướng. Chàng trở về thành phố, gom góp tiền của, và ngày ngày giúp đỡ các cô nhi quả phụ tìm đến với chàng. Người ta nói rằng, người thanh niên đã đạt được mục đích của cuộc sống. Chàng đã tìm gặp được Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tại hội nghị Thiên Niên Kỷ tại Liên Hiệp Quốc, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ quyết tâm ngồi lại với nhau để cùng nhau giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại. Trong các vấn đề lớn ấy, hiển nhiên và đáng tủi hổ nhất cho nhân loại ở vào đầu Thiên Niên Kỷ thứ 3 vẫn là vấn đề nghèo đói. Nước nghèo nằm sát bên cạnh nước giàu. Người nghèo nằm la liệt trước cổng nhà người giàu. Sự túng thiếu đi san sát bên cạnh cảnh thừa mứa. những vấn đề lớn, cho nên trong cách suy nghĩ thông thường của con người cũng đòi hỏi những giải pháp lớn. Nhưng như chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến, bao nhiêu giải pháp lớn rốt cuộc rồi cũng làm cho hố ngăn cách giữa giàu nghèo ngày càng gia tăng. Chủ trương toàn cầu hóa với mục đích đề ra là xây dựng sự quân bình trong mọi mặt phát triển của thế giới, nhưng trong thực tế cũng chỉ giúp cho nước giàu, người giàu trở nên giàu thêm, và nước nghèo, người nghèo lại nghèo thêm mà thôi. Sự tính toán của con người, cách giải quyết vấn đề của con người vẫn mãi mãi bất toàn và lắm khi chỉ tạo ra rắc rối. Trong khi đó, chỉ cần một con lạc đà có lòng quảng đại là đã có giải đáp cho bài toán kia. Cướp bóc của người giàu để chia cho người nghèo. Một bài toán chia như thế chỉ dẫn đến bạo động và cái vòng lẩn quẩn của nghèo đói mà thôi. Làm giàu bằng mọi giá và bố thí một chút của cải thừa thải cho người nghèo. Một bài toán chia như thế cũng không giải quyết được vấn đề nghèo đói. Chỉ có lòng quảng đại đích thực mới thực sự giúp giải quyết được vấn đề nghèo đói mà thôi. Bởi vì lòng quảng đại chính là sự quan phòng mà Thiên Chúa muốn đưa vào các bài toán của con người. Lạy Chúa, trong mọi suy nghĩ và tính toán của chúng con, xin cho chúng con luôn được thúc đẩy bởi tâm tình từ bi và lòng quảng đại. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.